17 La Mã. Oanh nói về những giấc mộng của y. Tôi có một cái khiếu lạ là có thể trông thấy trước những việc sắp xảy ra. Đời tôi, vào những dịp quan trọng, tôi thường có những giấc chiêm bao. Về sau nghiệm ra đúng lắm. Hồi tôi học hết ban tiểu học, tôi muốn học lên ban sư phạm lắm. Nhưng ba tôi nhất định không cho học. Ba tôi không thích cho con gái học nhiều. Tôi thì lại quyết học cho bằng được. Tôi khóc lóc với má tôi. Má tôi cho vụng tôi tiền để tôi lấy các giấy tờ, gửi đơn thi. Rồi đến hôm thi, tôi phải đi thi vụng. Ngày đêm hôm mới thi xong, còn phải chờ kết quả. Tôi nằm mơ, thấy tôi đã được vào học trường sư phạm. Tôi thấy rõ rệt cả cái trường thế nào, lớp học thế nào, bà giáo là người như thế nào. Về sau, đúng hết. Những cảnh trong mộng, cả đến hình dạng, nét mặt bà giáo, in như sự thật. Trước khi má tôi chết, tôi cũng chiêm bao, thấy một cảnh nhà thương. Má tôi nằm trên một cái giường sắt, tôi ngồi một bên khóc lóc. Đến khi tôi ra Hà Nội, kiếm việc làm, tôi chiêm bao, thấy chức sở tôi làm. Đêm hôm nọ, tôi nằm mơ thấy tôi về nhà đích. Sáng hôm sau, tôi tả lại tất cả cho thằng Đại nghe. Nhà đích có mấy cái nhà, cái nào lợp ngói, cái nào lợp dạ, cái gạch như thế nào, tất tất. Thằng Đại nhận là đúng cả, thế có lạ không? Thứ mỉm cười, y chẳng tin một chút nào. Quay muốn chiêm bao, thì cứ việc chiêm bao, nhưng chớ vội mừng. Thứ biết trước rằng, đến khi về nhà đích, y sẽ gặp được nhiều điều khác xa những cái y vẫn thường tưởng tượng. Trước hết là nhà đích, chỉ có cái mẽ bề ngoài, chứ thật ra cũng không giàu. Thế mà hai ông bà đặt nhà quê, quanh năm phải đầu đội vai mang, chân lấm tay bùn. Họ sẽ phải chứa mắt vì cô nàng dâu đặt tân thời, tóc búi, áo trùng lượt thượt, quần trắng buông kín gót chân, lúc nào cũng lẹp kẹp đôi giày, đôi dép. Không hiểu lúc bấy giờ đích sẽ nghĩ thế nào. Nhưng giá phải thứ thì thứ sẽ ngượng lắm, khi thấy vợ thì run rút như một bà tham, ngồi chéo kheo trong nhà đọc nhật trình, trong khi bố hay mẹ quần sắn đến háng, chầy chầy ở ngoài vườn, bỏ phân cho mía hay tưới nước cho rau cải. Ở nhà quê, chỉ những cái không hợp cảnh, không xứng đáng như vậy cũng đủ cho người ta lấy làm câu chuyện đem ra mà mai mỉa. Hồi mới về nhà chồng, liền chỉ có hai cái áo cánh trắng, chúc bâu thôi, chưa có sang trọng gì đâu. Thế mà bà mẹ thứ đã cho là ngoa ngoét quá rồi. Bà nói ra, nói vào, tìm những lời bóng gió xa xôi, cố cho Liên hiểu rằng nhà bà là nhà làm ăn, về nhà bà thì chỉ mộc mạc, nâu sồng, chứ ăn trắng mặc trơn thì không được. Liên phải đem nhuộm nâu hai cái áo đi. Bà bới thôi, không nói nữa. Như vậy đó, Oanh và Đích muốn lấy nhau thì cứ việc lấy nhau. Nhưng lấy nhau rồi thì nên dắt nhau đi biệt một nơi, xa hẳn bố mẹ, anh em mà sống với nhau. Đừng nghĩ đến nhà ngói, nhà xanh, sân gạch, tường hoa. Nhà đích làm gì cho thêm sắc rối. Cố nhiên là thứ giữ kín những ý nghĩ ấy cho một mình y. Oanh cười và tiếp. Đêm hôm qua tôi lại chiêm bao. Tôi chắc rằng đích sắp về. Chú sắp sửa lại phải mừng đám cưới. Thế sao cô bảo cô đi chứ không đợi đích về? Tôi định thế, nhưng bây giờ tôi lại đợi. Không có họ hàng đôi bên, chẳng biết có làm hôn ước được không. Và lại tôi cũng còn phải đợi đích trả lời. Biết rằng tôi đi, có cách gì kiếm ăn thêm để vợ chồng đủ sống không? Thư tôi gửi đi lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy thư về. Có cái gì như báo trước cho tôi biết rằng đích sẽ về để làm lễ cưới hẳn hoi. Có khi đích im ỉm đi như thế rồi đột nhiên về để cho chúng mình sừng sốt. Thứ xa sập mặt. Thế nghĩa là thêm một lần nữa, Oanh đã đánh lừa y. Nếu y cứ nhất định đợi đích và Oanh tự ý tăng lương hay nhả cái trường xa cho y, thì y còn phải đợi 1.000 năm, 1.000.000 năm. Và lại cứ lần khân như vậy mãi, để làm gì? Người biết tự trọng, đòi những cái gì là quyền hạn của mình, không bao giờ đợi sự thi ân. Xin là nhục. Trông mong sự tử tế của người ta là nhục. Phải biết giành giật lấy. Cái thái độ của y từ trước đến nay là cái thái độ của một kẻ có tinh thần tranh đấu. Chắc Oanh đã cười thầm y mãi. Y nghĩ vậy. Trong người y, máu giận sôi lên sùng sục. Y từ biệt Oanh, đi thẳng về nhà. Trong lúc đi đường, những lời lẽ rắn sỏi của một bức thư gần như cứ tự nhiên tuôn ra khối óc y. Chúng vang lên mạnh mẽ, hùng hồn. Chúng có hình như những viên đạn, những mũi tên mà một sức mạnh ngấm ngầm ở bên trong đang trực đẩy vò ra. Mặt y kiên quốc, mắt y nảy lửa, tay y nắm chặt, thỉnh thoảng lại khẽ run một cái, nhịp theo ý nghĩ. Về đến nhà, Y lấy giấy bút viết ngay. Y viết rất nhanh, ngoáy lia lịa, nét bút đưa mạnh và cứng cáp. Y viết một mạch hết bức thư, viết xong y bỏ phong bì gửi đi ngay, sợ nửa giờ sau nghĩ lại nể nang và không dám gửi đi cho đích nữa. Khi bức thư đã bỏ vào hộp thư rồi, quả nhiên y hối hận. Nghĩ đến lúc đích đọc thư, y thấy mặt nóng lên. Đích sẽ nghĩ thế nào? Đã đành xưa nay đích chẳng tử tế gì, nhưng có ai chịu nhận rằng mình không tử tế bao giờ? Chỉ biết rằng bề ngoài đích vẫn tử tế với y. Đích lại thường tỏ ra thích săn sóc đến y. Anh em vẫn lấy tình nghĩa ăn ở với nhau. Thế mà đột nhiên y trở mặt, cư xử một cách giáo giết quá, chẳng còn kể gì tình nghĩa. Chắc đích sẽ cho y là đều lắm. Nhưng dẫu sao thì sự cũng đã rồi. Cái thái độ của y bây giờ đã rõ ràng. Y tắc lưỡi và tự bảo. Ta chẳng cần ai bảo ta là người tử tế. Ta chỉ cần đừng ai nghĩ rằng ta là một thằng quá hiền lành. Người ta muốn bắt nạt thế nào cũng được. Y lại cho rằng y cũng cần phải tỏ rõ thái độ cho Oanh biết. Sáng hôm sau, gặp Oanh, y bảo. Nghỉ hè năm nay tôi sẽ cho học trò lớp nhất nghỉ ngay từ đầu tháng 6 Tây. Cho chúng nghỉ trước 10 ngày để rồi chúng đi thi. Học trò lớp nhì hoặc cũng nghỉ luôn, hoặc sẽ để cho cô hay anh San dạy. Tôi sẽ về nhà quê nghỉ ngay từ đầu tháng. Oanh liền dễ nảy lên, nhất định không nghe. Y muốn rằng học trò lớp nhất phải học cho tận đến lúc đi thi để chúng khỏi quên. Thứ vẫn lạnh lùng. Quên hay không mặc chúng, tôi chỉ biết tôi đã làm đủ bổn phận của tôi rồi. Tôi mệt lắm, tôi cần phải nghỉ. Đó là một lẽ. Lẽ thứ hai là về tháng 6 Tây, học nửa tháng, thu tiền nửa tháng, lương chúng tôi cũng chỉ nửa tháng thôi. 10 đồng bạc, xa gì? Tiêu vào nửa tháng ở lại đây, không chắc đủ. Tha về nằm khỉnh ở nhà cho sướng cái thật một chút. Oanh hơi gắt lên một chút. Đã thành như vậy, tôi cũng chẳng ham gì nửa tháng lương. Tôi cũng đang muốn nghỉ đây, nhưng ít cùng xa, mỗi người cũng phải làm xong bổn phận của mình đã chứ. Thế nào là bổn phận? Tôi chỉ có bổn phận dạy học. Khi nào tôi lấy tiền của nhà trường, cũng như nhà trường chỉ phải trả tiền tôi những tháng tôi dạy học. Nghỉ ngày nào, tôi mất lương ngày ấy. Vậy thì tôi muốn nghỉ bao nhiêu thì nghỉ, miễn là tôi không lấy lương của nhà trường. Cô cũng vậy, anh San cũng thế. Nếu chúng mình cũng nghỉ cả, thì chỉ việc đóng cửa trường cả tháng 6 Tây. Nhưng còn tiền nhà tháng ấy lấy vào đâu? À, cái đó là việc của ông Đích phải lo. Ông ấy ăn lãi quanh năm, thì đến tháng lỗ ông ấy chịu. Chúng mình không cần lo hộ. Oanh cứng họng, không còn nói sao được nữa. Y hơi đỏ mặt. Chắc y cũng hiểu thứ nói kháy y về cái chỗ y đổ tất cả cái trách nhiệm về cái trường này cho Đích. Thứ ương ngạnh tiếp. Chưa chắc tôi có dạy những tháng hè. Tôi sẽ tìm một chỗ dạy ở tỉnh nhà để thỉnh thoảng về nhà chơi cho tiện. Trong kỳ nghỉ hè, ít học trò, nhà trường cũng chẳng lợi lộc gì mà cần cho tôi dạy. Oanh cười nhạt. Y biết rằng Thứ cố ý moi móc y, làm khó dễ cho y, nhưng y lại biết rằng lúc này không nhịn Thứ không xong. Nếu Thứ chủ ý làm cho nhà trường lụn bại đi, thì cố nhiên là y có đủ cách mà làm được. Oanh đành nhịn. Càng thấy Oanh nhịn, Thứ càng nhận ra rằng Oanh còn thích nhiều đến cái trường. Thật ra đã rõ ràng là xưa nay Oanh chỉ đánh lừa, Oanh chỉ xử Thứ bằng hy vọng. Thứ hy vọng một ngày kia được cái trường nên cố chịu thiệt mà dạy cho Oanh mãi. Cho rằng mình đã mắc mưu một kẻ đàn bà đã ngoan ngoãn để cho người ta xoa đầu như một đứa trẻ con. Thứ rất bực mình, y càng thấy giận Oanh. Lúc ăn cơm, y bảo với San. Đầu tháng 6 Tây tôi nghỉ thật. Lớp nhất thì hoặc là nghỉ hoặc là Oanh dạy. Còn lớp nhì thì anh sát nhập vào lớp nhì năm thứ nhất của anh mà dạy. Anh sẽ được thêm chỗ lương ấy của tôi để mà trả tiền nhà với Tiêu Pha. Anh thì bây còn một mình anh, cố nhiên là bà Hà không thể nhận rồi. Anh sẽ lên trường, miễn cho xong nửa tháng ấy đi, rồi chúng mình sẽ liệu. Chưa biết chừng, tôi sẽ tìm một trường khác cho anh và tôi dạy. Oanh muốn tìm đâu ra những người thay chúng ta thì tìm. San tán thành ngay, y lại bảo. Tôi cũng đã nghĩ mãi rồi, một là chúng mình phải có một cái trường của chúng mình, hai là chúng mình về quách nhà quê giữ con cho vợ chúng mình làm. Đi dạy học thế này chẳng ra gì. Chúng mình khổ, vợ chúng mình cũng khổ. Tình không tình hẳn, nhà quê không nhà quê hẳn. Suốt đời cứ dở dang mãi thế, chẳng có một cái gì vững chãi, dù có ngày chết đói. Tiếng San nhỏ nhỏ buồn buồn, mặt y tối sầm những lo âu. Y quả đã có vẻ chua chát ngẫm nghĩ nhiều về cái kiếp lờ sờ của y. Chắc cũng đã nhiều lúc y ân hận rằng mình đã ra đi. Làm đã chẳng có tiền, vợ ở nhà lại xin điều nọ tiếng kia. Có hay không, thì hạnh phúc gia đình của y cũng đã bị một chỗ mè lớn rồi. Đến việc thi cử, bây giờ xét kỹ, y cũng hơi thấy chán. Đỗ đạt nào có dễ gì đâu, mà mãi đến lúc y đỗ đạt chưa chắc mạnh bằng có còn giá trị. Đến chợ hết quà là thường lắm, y ngao ngán bảo. Ai biết sau cuộc chiến tranh này, số phận bọn đồ Tây chúng mình sẽ ra sao? Tôi lo rồi lại đến như bọn đồ Nho lớp trước. Kể ra thì tin tức chiến tranh cũng chẳng có gì đáng lạc quan. Ông Paul Reynaud tuyên bố, chúng tôi chiến đấu đằng trước Paris, chúng tôi chiến đấu đằng sau Paris. Lòng tin tưởng của những người vẫn một mực tin tưởng mãi, từ trước đến nay cũng đã bị lung lay. Không khí nặng nề, sông tố sắp bùng ra, trán tối sầm, mắt lo âu, mọi người lo lắng đợi. San suy tính. Càng những lúc này, chúng mình càng thấy rõ ràng chỉ học nghề là chắc chắn thôi. Một người có nghề ở trong tay, gặp thời nào, ở chỗ nào cũng không sợ chết. Thứ không đáp, y ngẫm nghĩ, mặt y hầm hầm và đôi môi y bụm lại, rồi y hằn học bảo. Kiếp chúng mình tức lạ, sao mà cái đời nó tù túng, nó chật hẹp, nó bần tiện thế? Không bao giờ dám nhìn cao một tí, chỉ những lo ăn, lo mặc, hình như tất cả nguyện vọng, tất cả mong ước, tất cả mục đích của đời chúng mình chỉ là mỗi ngày hai bữa. Bao nhiêu tài trí, sức lực, lo tính đều chỉ dùng vào việc ấy. Khổ sở vì thế, nhục nhã cũng vì thế, mòn mỏi tài năng trí óc, giết chết những mong muốn đẹp, những hy vọng cao xa cũng vì thế nốt. Lúc nào cũng lo chết đói, lúc nào cũng lo làm thế nào cho không chết đói. Như vậy thì sống làm gì cho cực? Thứ vẫn không thể nào chịu được rằng sống chỉ là làm thế nào cho mình và vợ con mình có cơm ăn, áo mặc thôi. Sống là để làm một cái gì đẹp hơn nhiều, cao quý hơn nhiều. Mỗi người sống phải làm thế nào cho phát triển đến tận độ những khả năng của loài người chứa đựng ở trong mình. Phải gom góp sức lực của mình vào công cuộc tiến bộ chung. Mỗi người chết đi phải để lại một chút gì cho nhân loại. Có thú vị gì là cái lối sống co quắp vào mình, cái lối sống quá ư loài vật, chẳng còn biết một việc gì ngoài cái việc kiếm thức ăn đổ vào cái dạ dày. Có ai muốn cục mặt xuống làm gì? Đau đớn thay cho những kiếp sống khao khát, muốn lên cao nhưng lại bị áo cơm kỳ sát đất. Hỡi ôi, người ta đã phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công lao để giải thoát loài người. Giê-xu đã phải đổ máu ra, Thích Ca đã phải từ bỏ tất cả những phú quý vinh hoa của đời mình. Vô ích cả, chừng nào nhân loại chưa thoát khỏi những xiềng xích của cái đói và cái rét, thứ thường có những lúc sực nhớ đến những cao vọng của mình xưa, ngán ngẩm buồn, tiếc cho mình. Y cứ đinh ninh rằng, giá y không bị nghèo, thì có lẽ y không đến nỗi đớn hèn quá thế này đâu. Có lẽ y đã làm được một cái gì biết bao nhiêu tài năng không nảy nở được, chỉ vì không gặp được một cái hoàn cảnh tốt. Y mỉm cười chua chát hỏi San, nếu gia đình anh có cách sinh nhai, chắc chắn rồi anh có thể chỉ nghĩ đến anh thôi, thì anh sẽ làm gì? Tôi học vẽ, tôi thích vẽ ngay từ hồi 13, 14 tuổi. Ông giáo nào cũng phải để ý đến cái khiếu về vẽ của tôi và bắt tôi vẽ những bức tranh treo trong lớp. Giá tôi được học, chắc tôi cũng có thể thành họa sĩ. Tôi thích làm một việc gì có ảnh hưởng đến xã hội ngay. Dân mình còn đói khổ, ngu dốt quá, chúng ta phải chống lại nạn đói và nạn dốt. Nếu vậy thì anh còn phàn nàn gì nữa? Anh hiện đang thực hành ý nguyện của anh dạy học để chống lại cái đói cho anh và vợ con anh, và chống lại cái sốt cho học trò anh. Thứ không để ý đến câu nói đùa của bạn, y vẫn buồn sầu bảo, lắm lúc tôi muốn tạt nhẫn quá, tôi muốn làm một cái thằng bà tử, chẳng nghĩ gì đến bố, mẹ, vợ, con, để khỏi cái gì bận vướng thân. Phải là những người như thế, họa chăng mới theo được cái chí của mình. Lắm lúc tôi cầu cho vợ tôi ghét tôi và làm cho tôi ghét. San nhìn xuống bảo, khi ấy anh vẫn còn con anh, chẳng bao giờ chúng mình có thể liều được đâu. Oanh thật cũng là người biết rượu ngọt ăn tiền. Hôm sau, y đã làm như quên hẳn chuyện xô xát ngày hôm trước. Y bảo Thứ, này chú ạ, à, có lẽ chúng mình phải cào ông đích tăng lương cho chúng mình, chứ không thì không sao đủ, giá sinh hoạt tăng lên nhiều quá. Y làm như y cũng cùng về một bè với Thứ, cái lớp mua chuộc lòng người ấy, khiến Thứ chỉ càng thêm ghét. Thứ nói bốp vào mặt cho y biết, tôi không đợi cô phải bảo, tôi viết thư cho ông đích rồi. Chú viết thư thế nào? Đủ chuyện. Tôi tính rõ cho ông ấy biết số học trò từ lớp 1, tiền thu được bao nhiêu, chi phí hết bằng nào. Y vừa nói vừa nhìn nét mặt Oanh. Y có ý ngờ Oanh vẫn tính San với đích. Thu được nhiều mà nói rằng có ít. Nói như vậy, y muốn thử xem Có thật thế chăng? Y cũng muốn tỏ cho Oanh biết y hiểu rõ sự lỗ lã của nhà trường lắm. Oanh cười kết, y nhìn Thứ mà cười đến chảy cả nước mắt ra. Thứ chẳng hiểu ý nghĩa của tiếng cười ấy thế nào, nhưng thấy kịch như Oanh chế nhạo mình, y khó chịu. Cô cười gì? Chồng chú buồn cười lắm, tưởng chú chắc suốt đời vất vả. Chú không hay gặp may đâu, nếu chú có thành tựu việc gì là do cố gắng chật vật mãi, chứ không phải do may mắn. Câu nói đột ngột, chẳng ăn nhập gì đến câu chuyện hai người đang nói. Tại sao Oanh nói vậy? Dù sao đó cũng không phải là những lời có thể khiến người ta mắt lọc, mắt ruột. Thứ tức lắm và thấy cần phải tìm một câu gì nói cho Oanh tức. Y cười nhạt bảo, có lẽ cô xem tướng cũng không tài lắm. Tôi chẳng biết tôi có hay gặp may không, chỉ biết tôi thi lần nào cũng đỗ đạt dễ như chơi. Y có ý nhắc cho Oanh biết, Oanh thì bằng tiểu học Pháp luôn mấy khóa không đỗ và sau cùng đành phải bỏ. Có lẽ Oanh cũng hiểu, nụ cười trên mặt y nhạt hẳn, nhưng y vẫn bảo, chú chỉ có thể gặp những cái may nho nhỏ thế thôi, chú không thể phát to, đấy chú xem. Chú đỗ, nhưng chú có làm gì được đâu. Cũng đúng, Thứ không cãi được nên lại càng tức. Y thay chiến lược, tôi không cần gặp may, phải nhờ may mới thành công thì có vẻ vang gì. Thành công hoàn toàn nhờ ở tay mình, ở sự cố gắng của mình mới thích, nhưng chú cũng không thành công to. Thứ giận run người, Oanh thấy mình chẳng khó nhọc gì kiếm mỗi tháng bạc trăm về cái trường, trong khi Thứ khó nhọc mà chẳng ăn gì nên nói thế chăng. Có thật Oanh vừa được ăn vừa được nhạo Thứ không? Thứ đột nhiên nảy ra cái ý muốn đạp đổ cái trường để cho Oanh biết thân và hết còn lên mặt. Y nghĩ bụng, được rồi, để xem đích trả lời ra sao, nếu đích cũng tỏ ý không cần gì ta. Một buổi sáng, người phu chạm ghé vào trường và đưa cho Thứ ba phong thư một lúc. Nhìn chữ đề ngoài, Thứ thấy cả ba đều của đích gửi cho Oanh. Y hơi tái mặt đi, sao đích lại gửi luôn một lúc những ba thư? Vì bức thư của Thứ chăng? Lòng Thứ rất xôn xao, y như trông thấy vẻ mặt đích biến đổi trong khi đọc thư y. Chắc là đích đã phải sừng sốt, ngạc nhiên. Y không tin ở mắt y. Thứ viết cho mình, thật đi ư? Y hỏi y như vậy, rồi y đọc lại. Mặt y lần lượt tái mét, rồi đỏ bừng lên, rồi tím bầm bầm, rồi đen sạm như cho. Cổ y tắc nghẹn, y vò nát bức thư, rồi lại vút bức thư ra. Y khẽ đập xuống bàn, y chấp miệng, lắc đầu. Y ngán ngẩm cho đời, ngán ngẩm cho người, rồi đau đớn nghẹn ngào. Y cầm lấy bút, viết trả lời. Tay y cầm bút, run run. Ngồi bút lúc thì chạy điên cuồng, lúc lại đột nhiên ngừng lại, uể oải, mệt mỏi, rời rã. Nét chữ trên phong bì, trông quả cũng có vẻ run run và sạch sạc. Còn hết đứt quãng, như người viết vừa ngủ gật. Não cân đích chắc đã bị rung chuyển mạnh. Thứ không ngờ bức thư của y đã có một sự vang động ghê gớm thế. Y thật đã quá ư trắng trợn, y hối hận. Không có đủ can đảm tự mình cầm ba phong thư lên các chỗ Anh, y gọi một đứa học trò lên. Cầm những cái thư này lên cho cô giáo. Y bảo vậy, rồi y cố chấn tĩnh giảng bài. Nhưng y nhận thấy tiếng y đổi khác đi, chứ y vẫn luồn quần nghĩ đến ba bức thư của đích. Một lúc sau, những tiếng giày của Oanh xuống thang gác khiến lòng y lại rối loạn lên. Y giả vờ mài giảng bài, không biết rằng Oanh xuống lớp y. Oanh đứng lại bên ngoài cửa và gõ cửa. Thứ càng thấy rõ có chuyện gì quan trọng lắm. Mọi khi Oanh cứ vào thẳng lớp. Thứ quay lại hỏi, ai? Tôi đây. Chú làm ơn ra ngoài này, tôi hỏi. Tiếng Oanh miếu máu, Thứ ngạc nhiên, ra khỏi cửa, sau. Y thấy Oanh tay cầm mấy lá thư, mắt đỏ khoe và ràn rụa nước mắt chảy trên má Oanh sườn sượt. Đích sắp chết rồi chú ạ. Oanh nức nở, Thứ sừng sốt, mở to đôi mắt. Vì sao vậy? Oanh nói không ra tiếng, Thứ hỏi dồn. Bệnh gì mà mau thế? Ho lao. Có đâu mà chống thế? Mới phải à? Thư nói là mới phải, nhưng chắc không phải thế. Chắc đích giấu, trước không chịu nói, bây giờ bệnh đã nguy kịch lắm. Oanh đưa những bức thư cho Thứ, Thứ thấy ghê ghê tay trong khi cầm lấy. Y đọc từng bức một. Thư thứ nhất. Em Oanh, bức thư này có lẽ là bức thư cuối cùng anh viết cho em. Em hẳn không ngờ, chính anh cũng không ngờ. Ấy thế mà anh thật đã đến sát cạnh cái chết rồi đấy. Em Oanh hả, sao lại có thể vô lý như thế được? Cách đây ba hôm, anh vẫn khỏe như thường. Tuy ít lâu nay phải làm đêm nhiều, anh có hơi mệt người hơn, nhưng tưởng mệt qua loa thế, có hề gì. Anh chưa phải bỏ cơm một ngày nào. Buổi chiều hôm thứ hai vừa rồi, anh chỉ hơi váng vất người. Anh gượng ngồi, không chịu đi nằm. Bỗng nhiên, anh thấy ngư ngứa cổ, buồn ho. Anh vừa trực ho, thì tự nhiên máu đã ổng ộc trào ra. Anh tối tăm mặt mũi, ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy, anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Thì ra phổi anh đã bị vi trùng đục rũn ra từ bao giờ rồi vậy? Sao lại có thể vô lý như thế được? Từ hôm vào bệnh viện, anh sốt liên miên, mỗi ngày thổ huyết 2-3 lần, mỗi lần hàng bát máu. Ghê gớm quá. Hôm nay khơi tỉnh, anh gượng viết cho em bức thư này. Người anh vẫn còn choáng váng, tay anh run rẩy, anh mệt lắm. Anh nghĩ thật khó lọc mà sống được. Em Oanh rất yêu quý của đời anh sắp bỏ em đây. Em tha lỗi cho anh nhé. Anh ngừng viết vì mệt quá, nhưng vẫn nghĩ đến em. Anh sẽ nghĩ đến em cho đến lúc óc anh thôi nghĩ hẳn. Có kiếp sau không, em nhỉ? Thôi, anh không còn sức viết. Anh đã dặn một người bạn, khi nào anh chết sẽ gửi tất cả quần áo, đồ đạc của anh về cho em. Khi nào em nhận được những bức thư ấy, tức là anh đã chết. Em Oanh mà anh yêu bằng tất cả tấm lòng anh, chẳng bao giờ chúng ta còn được thấy nhau. Em ở lại. Đích. Thứ đọc luôn bức thư thứ hai. Em Oanh, thư trước anh viết xong, đã nhờ cười bỏ nhà xây thép ngay. Nhưng ở đây, 2 ngày mới có một chuyến thư đi. Từ đây về đến chỗ em còn phải mất 4 ngày. Biết rằng lúc thư anh tới tay em thì anh còn sống hay đã chết rồi. Có lẽ anh cũng chẳng còn mong gì được trông thấy nét chữ của em. Tìm hơi hướm của em trên giấy một lần chót nhỉ. Thầy thuốc vừa tiêm cho anh một mũi thuốc trợ lực xong, anh tỉnh táo hơn, anh lại gượng viết cho em. Anh định hơi lúc nào viết được là anh lại viết. Đó là cách độc nhất để anh được sống với em thêm phút nào hay phút ấy. Ôi chao, em đối với anh lúc này sao mà quý thế. Chúng ta đã dại khờ em nhỉ, sao chúng ta lại đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu. Lúc này anh mới hiểu, hạnh phúc của anh chỉ ở trong em, hạnh phúc của em chỉ ở trong anh. Anh tiếc rằng anh đã ra đi. Biết thế này thì anh cứ ở lại trường, chúng ta sâu cháo với nhau mới là được gần gũi nhau luôn là đủ. Anh cũng tưởng là ra đi để sửa soạn tương lai của chúng ta, dành dụm ít tiền về cưới em tử tế cho đẹp mặt cả đôi bên, rồi chúng mình sẽ cùng đi với nhau, sống với nhau. Đời sẽ đẹp biết bao. Nhưng có ngờ đâu, số tiền cưới em anh gom góp đủ rồi. Phải may áo cưới cho em anh đã mua rồi, anh chỉ còn đợi ngày về. Mới biết số kiếp anh chẳng ra gì. Anh chết giữa lúc chờ đón nỗi vui lớn nhất của đời anh. Chua chát quá. Nhưng dù sao thì em cũng đã cho anh biết những ngày sung sướng nhất đời anh. Có lẽ đời anh chỉ thu hẹp lại trong mấy năm được gần em, được em yêu. Không có em, anh đã mất không cả một đời. Vậy trước khi rời cõi đời này, anh phải cảm ơn em. Anh sẽ cảm ơn em trong lòng anh cho đến tận lúc nào anh chết. Đích. Và đây là bức thư thứ ba. Em Oanh, em cầm được thổ huyết rồi. Thầy thuốc bảo có lẽ anh qua khỏi được. Có thật thế không? Anh còn hy vọng sống được ư? Anh còn hy vọng lại được trông thấy em ư? Nếu vậy thì anh cảm ơn trời biết mấy. Anh sẽ xin thôi việc. Anh sẽ về nhà thương Hà Nội chữa. Ở đây không đủ thuốc, miễn là sống được rồi sẽ liệu. Lúc này anh thấy mọi cái đều nhỏ cả, chỉ có sự sống là đáng quý, phải không em? Ôi, nếu anh sống được, nhưng mà anh chẳng sống được đâu. Thầy thuốc nói dối anh. Anh biết lắm, người anh còn mệt lắm. Soi gương, anh thấy người anh sút hẳn đi, hai mắt lỗ khoắm vào, đôi má lõm, da đen sạm, môi sắm ngoạch, chỉ còn những răng là răng. Mà thỉnh thoảng anh vẫn còn lên cơn sút nặng. Ôi chao, anh sống làm sao được. Nhưng thôi, em cho anh ngừng viết để anh nằm nghỉ nhé. Thầy thuốc bảo anh cần nghỉ hẳn. Đích. Cùng với 3 bức thư gửi cho anh, còn một mảnh giấy con gửi cho Thứ và San. Chẳng hiểu gửi kèm với thư nào, viết bằng chữ Pháp, có mấy dòng đại khái như thế này. Thứ và San rất mến yêu. Vĩnh biệt, Thứ và San ở lại. Tôi sắp đi đây. Hãy can đảm nhé. Tương lai còn dành cho các chú nhiều nỗi chua chát nữa. Cầu trời phù hộ cho các chú. Vĩnh biệt. Thứ chẳng dò được một giọt nước mắt nào, tuy lòng y cũng bồi hồi. Nhưng y bồi hồi chưa hẳn đã vì thương. Y với Đích thật nhau, nhưng có lẽ chưa bao giờ thật yêu nhau. Hồi còn nhỏ, hai người cùng trọ học một nhà. Đích hay bắt đạt y. Đích đã làm y phải khóc rất nhiều lần. Lớn lên, cô nhìn là họ chẳng còn nghĩ gì nhiều đến những trò trẻ con xưa. Một đôi khi nhắc đến, cả hai cùng thẳng thắn cười. Nhưng không hiểu sao, lúc gần Đích, Thứ vẫn thấy một cảm giác khó chịu không cách nghĩa nổi. Mặc dù cách Đích đối xử với y không có gì đáng trách. Hình như hai người không ghét nhau, nhưng vẫn có cái gì phải giữ kẽ với nhau. Trong sự giao tình, họ không buông thả họ hoàn toàn. Thứ gật như muốn ở chỗ nào có y thì đừng có đích. Không, y không thấy thương đích hẳn. Y bồi hồi, có lẽ chỉ vì cái tin đột ngột quá thôi. Đọc đi đọc lại những bức thư, y càng bình tĩnh lại hơn. Y có cảm tưởng như bệnh đích không nguy kịch quá như đích nói trong thư, và đích không đến nỗi nào phải chết. Đột nhiên, những ý băn khoăn lại nảy ra trong khối óc y. Đích có nhận được bức thư của y không? Đích có vì tức quá mà sinh thổ huyết không? Cố nhiên, không phải vì bức thư ấy mà đích mắc bệnh lao. Bệnh lao chắc phải ngấm ngầm, phá hoại cơ thể đích từ lâu. Nhưng biết đâu không phải vì bức thư của y mà đích bị xô cục xuống. Y lấy làm mừng vì đích không đả động gì đến việc ấy trong thư. Lúc sắp chết, người ta thường dễ dãi với mọi người, sẽ tha thứ đều không phải của kẻ khác đối với mình. Nhưng nếu đích về, y còn mặt mũi nào trông thấy đích? Cái hố vẫn chia rẽ hai người lại to ra, lại sâu thêm. Thêm vào đấy, còn một lẽ nào mà y ngại thú với y? Nếu đích về, đích rất có thể lại giữ chân hiệu trưởng nhà trường. Và thứ sẽ chẳng còn là một người cần. Y rất có thể sẽ bị đích và oanh coi rẻ. Một ý vụt hiện đến óc y và y vội vàng xóa đi ngay. Xá, đích chết ngay đi. Và đột nhiên y thấy buồn sầu. Lòng y đã cằn cỗi đến mức ấy rồi ư? Y đã ích kỷ, đã đổi bại, đã tàn nhẫn, đã cố nạn đến thứ ư? Trên mắt y, một chút nước mắt bỗng ứa ra. Chờ chờ trước cái chết của một người thân, y đã khóc cái chết của chính tâm hồn mình. 18 Lam hả? Tình yêu có thể lập một tâm hồn đẹp hẳn lên, Oanh đã bảo. Không thể để đích, một mình ở đấy, thế nào tôi cũng phải đi đón đích. Thứ và San hỏi, bằng cách gì? Đích còn yếu thế, đi đường có thể nguy, thà cứ để anh làm nhà thư ở đấy còn hơn. Oanh nặng nặc không nghe. Không, không, thế nào tôi cũng phải đón đích về, chỉ tốn tiền tí thôi. Nhưng lúc này, tốn tiền cũng không nên tiếc. Tôi sẽ thuê xe nhỏ, tôi sẽ thuê đốc tờ đi kèm dọc đường. Có lẽ tôi thuê tàu bay, nếu có thể thuê. Bằng cách gì thì bằng, thế nào tôi cũng phải đưa cho được đích về đây để thuốc thang. Tôi không thể để đích chết khổ sở, xa mọi người, có một thân một mình như vậy. Và Oanh khóc. Nhưng Oanh khóc không lâu, thứ thấy y có vẻ bận rộn hơn lên. Viết thư, viết nhật ký, tính sổ sách, thúc học trò trả nốt tiền. Chỉ mấy hôm thôi, rồi mọi sự lại như thường. Thứ hay San có hỏi đến việc đích về, thì y trả lời gần như thể lạnh lùng. Đích đỡ rồi, tôi đã viết thư cho ông thân đích, để ông cụ sang đón đích. Y cất nghĩa, tôi không thể bỏ công việc nhà trường mà đi được, và lại tôi đón đích về đây cũng có nhiều cái xảy ra. Tôi với đích vẫn còn lửng lơ chưa ra sao. Nếu tôi không báo cho đằng nhà đích biết, không để cho gia đình nhà đích thuốc thang, chạy chữa cho con, gia đình đích có thể trách tôi. Nếu chẳng may đích mệnh hệ nào, không những thế, đối với đằng nhà tôi cũng khó nghĩ kia. Giả thử tôi và đích có cưới hỏi rồi thì lại đi một lẽ, tôi sẽ xử hơn. Không một nỗi, đằng nhà đích chưa chịu nói gì với ba tôi. Tôi chưa thể lấy địa vị một người vợ hay chỉ một người vị hôn thê thôi mà săn sóc thuốc thang cho đích một cách đường hoàng. Tôi chỉ có thể lén lút. Như vậy đó, nghĩa là Oanh đã nghĩ chín lại rồi, y đã lại suy tính theo cái lối suy tính thông thường của mọi người. Thứ thấy mai mỉa quá. Y tự nhiên thương hại đích, đích đã đặt tình yêu lầm chỗ chăng? Ngoài ra, y cũng chẳng còn bận tâm về đích lắm, bởi vì y tin chắc rằng rồi đích cũng chẳng thôi việc, chẳng về đâu. Bệnh đích cũng sẽ qua đi. Lắm lúc thứ lại ngờ rằng đích đã bày ra chuyện đó để thử lòng Oanh chơi. San vẫn hàn học như thường. Y bảo, đích mà còn ho lao thì chúng mình cũng rất có thể ho lao. Tôi sợ lắm, đích ho lao còn có tiền để thuốc thang, còn có Oanh bỏ tiền thuốc thang cho. Chúng mình thì tiền đâu, có lẽ chỉ đành nằm mà chết thôi. Cả Thứ và San cũng thấy cần phải giữ gìn sức khỏe hơn. Trong khi giảng bài, họ đã nói sẻn hơn, nói nhỏ hơn. Họ cố không gắt gỏng, quát mắng học trò. Họ đi ngủ sớm hơn. Họ thấy căn phòng nhà ông học ẩm thấp, hôi hám, không đủ khí trời. Họ bàn nhau khi bắt đầu những lớp hè sẽ thuê một căn nhà khác. Thứ đã nhận được thư trả lời của vợ, liền nói mình có ốm hồi tháng giêng, Nhưng đã khỏi lâu rồi, y đã khỏe như thường. Đứa con cũng chịu chơi, cả nhà vẫn bình yên. Thứ cứ yên lòng ở Hà Nội mà dạy học. Đừng sốt ruột, khi nào nghỉ sẽ về một thể. Liên nói thật chăng? Hay y sợ Thứ bận lòng nghĩ đến y mà giấu giếm? Thứ thấy nhớ vợ, nhớ con, y nhất định nghỉ trước Oanh và San nửa tháng. Oanh biết không ngăn nổi, hôm Thứ về, đành chỉ bảo, chú mệt thì nghỉ trước đi cũng được, nhưng tháng sau thế nào cũng phải lên. Cả các lớp hè, tôi nhờ chú trông coi, nếu đích không về thì có lẽ tôi đi. Đó là chuyện tháng sau. Bây giờ cô hãy để cho tôi nhẹ cười một chút. Thứ mỉm cười, bảo thế, y muốn chút tất cả những cái dịp bận óc, bận tâm để lại sau lưng. Y muốn hưởng 30 ngày nghỉ ngơi, hoàn toàn vui vẻ. Tuy vậy, y vẫn nơm nớp sợ, biết đâu bao nhiêu cái bực mình lại không đang đợi y ở nhà quê. Có lần nào về đến nhà mà y được yên đâu. Hết phải nghe bà khóc lóc, kêu ca, búa cờ bạc, rượu chè, ăn ở bạc. Y lại phải nghe mẹ xù xịt, kể lể những cái lắm điều, những cái ác, cái tệ của bà. Có lần bà cụ giận con, nhịn ăn đến mấy hôm, rồi nhất định chỉ nằm khóc cho đến chết đói mới thôi. Thứ phải năn nỉ van bà đến nửa ngày mới làm được cho bà lại chịu ăn. Có lần vừa trông thấy y, mẹ y đã hờ khóc om sòm. Các em y cũng khóc theo, y như nhà có đám ma. Thì ra bà y với ông thân sinh ra y lại vừa mới cãi nhau một trận tưng bừng. Ông thân y tức mình, bỏ nhà đi, bà cụ rủa ông chết đường chết chợ. Còn bà mẹ y thì vật vã hờ chồng để có cách mà chỉ chết mẹ. Thật là lục đục. Thứ nhận ra rằng những sự lục đục ấy mới bắt đầu từ khi nhà y bắt đầu nghèo. Y lại biết rằng nếu bây giờ nhà y chỉ đỡ túng hơn, mọi người đỡ lo, đỡ khổ hơn là mọi sự lại êm ngay. Biết vậy mà chẳng biết làm sao. Y không kiếm ra tiền giúp đỡ gia đình, y càng nghĩ lại càng khổ lắm. Liên hiểu nỗi khổ tâm của chồng như vậy. Y biết mỗi lần về mà thấy gia đình không có sự thuận hòa, chồng buồn bực vô cùng. Y rất thương chồng. Y thường cố chiều chồng, cố làm thế nào cho chồng được vừa lòng. Thứ cũng hiểu bụng cho Liên. Hiểu như vậy đấy mà không hiểu sao một đôi lúc y vẫn thấy cần phải trách móc, phải mỉa mai, phải lộ những ý nghi ngờ để cho Liên khổ vì biết rằng chồng khổ. Y vẫn ghen bóng gió. Lần này Thứ hứa trước với mình sẽ bỏ hẳn cái tật ấy đi. Y sẽ không có một lời nào khiến cho Liên phải buồn sầu. Y sẽ cố giữ cho nỗi vui sum họp được hoàn toàn trong trẻo. Và nếu bà y với mẹ y có giận nhau thì y sẽ coi thế là thường, là một sự không đáng quan tâm, và y nhất định không vì thế mà bực bội. Tuy đã định tâm như vậy mà lúc về đến ngõ, y vẫn thấy ngực y như bị một khối nặng đè. Y thấp thỏm lo, sân nhà im ắng thế kia, biết đâu bà y lại không đang nằm rên ở trong màn và mẹ y đang ngồi sụt sịt trong xó bếp. Nhưng bước vào đến sân, y nhẹ hạt người, bà y đang vui vẻ đùa với con y. Trông thấy y, bà cụ reo lên thúc chắt chạy ra xin bánh. Đã lâu lắm y không được thấy bà vui vẻ thế bao giờ, lòng y sáng quang ra. Nghe tiếng reo cười, bà mẹ y ở sau nhà cũng chạy về. Trông thấy bà và mẹ ngồi bên nhau nói với nhau, y mừng rỡ đến nỗi mắt hơi ươn ướt. Nhưng ngồi một lúc không thấy vợ đâu, y lại hơi lo. Liên vẫn ốm và nằm bên nhà mẹ đẻ chăng? Y không hỏi, chỉ thầm mong bà hoặc mẹ tự nhiên nói cho y biết. Mãi mãi bà y mới hỏi, dễ thường mẹ nó chưa về? Chưa, đến tối mịt kia. Bà mẹ y đáp vậy. Thoáng nhận thấy y hơi có vẻ ngạc nhiên, bà bảo lớp này cô ấy không dệt vải, cô ấy đi buôn. Bà kéo dài tiếng nói ra, giọng nói và môi miệng bà như có ý mỉa mai. Thứ cười nhạt hỏi, buôn gì? Y vừa hỏi vừa xốc nách đứa con cho nó đứng lên. Giọng nói và nét mặt y bình thản như y chẳng để ý gì nhiều lắm. Y làm như thấy mẹ nói vậy thì cũng hỏi vậy chơi. Hỏi để đưa đầy câu chuyện nhiều hơn là vì muốn biết rõ ràng. Và sao mẹ y không trả lời thì cũng được. Thật ra thì y đã hơi khó thở, vẫn bằng cái giọng kéo dài ra. Bà mẹ bảo, buồn vải, chung với mợ giáo San. Thứ tái mặt đi, y bị xúc động mạnh quá, không còn che đậy nổi. Bà ngoại y cũng bảo, cô ấy đi buôn ngay từ độ cuối giêng, Tết. Anh đi được mấy hôm thì cô ấy ốm qua loa, mất mấy ngày. Nhức đầu, sổ mũi với ho qua quyết thôi, chứ có sao đâu. Thế mà nghe đâu cũng mất xăm đồng bạc thuốc. Cô ấy không dám sắc ở nhà, cô ấy lấy về bên ấy sắc. Thử nghĩ bụng, bao giờ mà chẳng vậy. Chính sách của bà ngoại y là không bao giờ uống thuốc. Bà vẫn bảo, nếu không có thuốc mà chết, thì nhà nghèo chết sạch, chỉ nhà giàu sống. Lần nào ốm muốn uống thuốc, liền cũng phải uống giấu giếm bên nhà mẹ đẻ, y vẫn nghe bà ngoại nói. Từ đầu năm đến giờ, chẳng mấy khi cô ấy ở nhà, nhiều khi thổi nấu cũng không thổi nấu ở nhà đâu. Cô ấy thổi nấu bên ấy, ăn bên ấy, muốn đi đâu chán thì đi, rồi lại về bên ấy, nhất là từ độ đi buôn với mợ sáu san. Ấy, hôm nào cũng tối như thế này, với tối hơn thế này cũng chưa buồn về. Thứ chẳng nói gì, y thấy như người chóng mặt. Tay y buồn rùn đến nỗi không đỡ nổi đứa con nữa, phải để nó ngồi xuống. Bà cụ vẫn kể lại đủ thứ về Liên, những rằng Liên cứng cổ, Liên cãi lại mẹ chồng, Liên xa sự, chẳng cần ai, việc gì cũng tự quyệt mình. Liên làm như bố mẹ chồng chẳng cho được Liên gì, mà chồng cũng chẳng nuôi Liên, thì Liên muốn làm gì mặc ý, không ai ngăn cấm được. Những điều ấy Thứ chẳng cần nghe kỹ lắm, cô nàng dâu nào ở được vừa ý nhà chồng, cứ như mắt y thấy nhiều lần thì vợ y là một người tốt nhịn lắm rồi. Nhưng điều quan hệ là Liên buôn chung với vợ san, Liên đi vắng suốt ngày, Thứ như có ở trong người cả một cái lò lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Y muốn Liên về ngay lúc ấy để y nhảy sổ ra đánh đạp Liên túi bụi cho hả giận. Nhưng còn gì vô lý hơn thế nữa. Một lúc sau y nghĩ lại, đi buôn có phải là một cái tội đâu. Y muốn cấm Liên ra đến ngoài ư? Sao y không lập ra những cung cấm để nhốt Liên vào? Sao y không bắt Liên mỗi khi ra đến ngoài đường phải đeo một cái mạng che mặt như những người đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ ngày trước? Khi đọc sách báo thế nói đến cái tục kỳ dị ấy, chính y đã cho ngay là một cái tục dã man. Chính y đã phải bất bình và buồn cười về cái lòng ích kỷ lố lăng của bọn đàn ông. Y có ngờ đâu chính y cũng ích kỷ và lố lăng như vậy. Nhìn xa những người chung quanh y phục họ vô cùng. Tình yêu của những người nhà quê quần nâu áo vải kia sao mà bình tĩnh thế, hình như chẳng bao giờ họ ghen tuông. Vợ họ có thể đi suốt ngày, đi một phần đêm, làm ở ngoài đồng chung đụng với những người đàn ông khác, cười cợt, nói đùa, nói bỡn với đàn ông. Họ chẳng thắc mắc một mảy may. Họ chửi vợ, đánh vợ luôn, nhưng rất ít khi vì chuyện ghen tuông. Hình như họ cho rằng sự chung tình là một sự dĩ nhiên. Người đàn bà đã lấy họ thì chỉ nghĩ đến họ thôi, không thể nghĩ đến một người nào khác. Không bao giờ họ phải băn khoăn vì yêu cả. Thứ phục những tâm hồn bình lặng và lành mạnh ấy, họ chỉ ghen khi nào có chứng cớ để ghen. Có lẽ công việc đồng áng, không khí ở bên ngoài, cái cảm giác khoáng đãng và rộng rãi có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Máu họ trong, não cơn họ vững vàng. Họ không có cái lối nghĩ vẩn vơ, cái trí tưởng tượng bệnh tật của kẻ ngồi bàn giấy. Nghĩ như vậy, lắm lúc Thứ ngờ mình loạn óc chăng? Có lẽ đó là ảnh hưởng của những tiểu thuyết tình, những tiểu thuyết phân tách tâm lý mà y đã đọc. Y đã đem pha trộn tiểu thuyết với đời và cho như đời chỉ toàn những tâm trạng lôi thôi sắc rối. Một thứ đông kỳ xuất vậy, mà lại là một thứ đông kỳ xuất yếu ớt và bạc nhược. Một tình lang tiểu thuyết vừa loạn thần kinh vừa đau ngực. Lãng mạn ôi là lãng mạn. Y tự nhạo y như vậy và đỏ mặt. Y định bụng sẽ trò chuyện với Liên vui vẻ như cho cái việc Liên đi buôn với vợ san là thường lắm. Thứ không làm chủ y được mãi. Y không đả động gì đến việc kia. Y đợi Liên khoe, nhưng Liên lại chẳng nói gì. Thứ không thể không tự hỏi tại sao Liên giấu giếm. Tại y đang âu yếm, nắm chặt cánh tay vợ, đột nhiên sụt mềm ra. Y lặng im một chút rồi khẽ hỏi. Mình buôn vải chung với chị San à? Vâng, tôi buôn những dạo trước kia, thôi đã lâu rồi, sao vậy? Tính ra cũng không ăn thua gì, mình không có vốn phải vay nợ lãi, thành ra được lãi đồng nào thì lãi nợ ăn gần hết, mình chẳng còn được mấy. Liên trả lời như vậy, rất tự nhiên. Thì thôi buôn đã lâu rồi, thì không khoe cái việc buôn với chồng làm gì nữa, cũng là thường. Tuy vậy, Thứ vẫn thấy muốn dò xét mãi. Thế sao mình về muộn thế? Tôi đi hái sâu cho bà bên ấy, bà bảo ở lại mà ăn cháo, tôi không biết có mình về nên chẳng cần về sớm. Bà nuôi tằm à? Nuôi được 2-3 lứa rồi, tôi cũng có một ít chung với bà. Chỉ có thế thôi ư? Thứ đột nhiên lại xoay câu chuyện. Thấy nói chị San lớp này thua bạc tợn phải không? Lớp trước kia, lớp này bạch mùa màng, ai còn đánh bạc. Với lại nghe đâu hôm anh ấy về, anh ấy cắt, nên chị ấy không dám đánh nữa. Biết đâu được đấy. Liên biết ngay là Thứ lại sắp thở cái giọng mọi khi ra. Y nói chặn ngay. Chắc mình lại ngờ tôi đi buôn với chị ấy thì cũng đánh bạc với chị ấy, phải không? Cái ấy thì chỉ có mình biết thôi, chứ tôi biết cái quái gì. Thế là mình ngờ tôi, nhưng tôi chẳng đánh đâu. Đừng nghi ngờ mà khổ. Mình hay làm tội mình lắm nếu tôi không thật lòng thật dạ với mình. Nói lời mà chẳng giữ được lời, còn coi quân bài là bạc hơn cả chồng con, thì tôi còn mặt mũi nào mà trông thấy bạch mình. Mình muốn bắt tôi, thề thế nào tôi cũng xin thề. Cái thân tôi, mình còn có thể ngờ tôi chẳng thiết gì. Nhưng con của chúng ta thì mình không còn có thể ngờ tôi coi chẳng xa gì. Thế mà tôi dám thề rằng nội tôi có đánh bạc trộm vụ mình một lần nào. Trời cứ đừng cho nó làm con tôi nữa. Giọng Liên thành thật và cảm động. Thứ xấu hổ cho mình, y bịt lấy miệng Liên. Ai bắt mình thề, tôi có trách gì mình mà mình phải thề bôi. Nhưng để mình nghi ngờ thì mình khổ mọi cái rồi lại còn phải khổ thêm một thứ ấy nữa. Nhưng tôi không nghi ngờ. Y nói thật, thế vợ lấy con ra mà thề như vậy, y sẵn lòng tin ngay. Y đã biết Liên quý con như thế nào. Nhưng sáng hôm sau, Liên vừa đi chợ được một lúc thì bà mẹ chồng vào. Bà ghé ngồi xuống cạnh giường con. Thứ biết lại sắp có chuyện gì, hơi khó chịu. Quả nhiên, sau một vài câu khơi mào, bà hỏi: chuyến này về, có đem về được 50 bạc không? Thứ ghét những câu hỏi về loại ấy. Y không muốn phải tính toán với ai cái ngân sách của riêng y. Y trưởng thành rồi, y phải làm lấy mà ăn. Y không muốn ai kiểm soát mình. Khi chỉ một mình y phải chịu trách nhiệm về những công việc của y, thì tại sao người khác lại cứ muốn có quyền hỏi han đến đấy? Y vẫn biết là bà và mẹ hỏi, không phải để trách y không giúp các người đâu. Y có đưa, các người cũng chẳng nhận nào. Nhưng các người cũng muốn y cay nghiệt với Liên, đừng tin cần quá vào Liên trong việc tiền nong. Chị ấy ăn cả tiêu rộng lắm, không chịu chắt nhặt đâu. Có nhiều, chị tổ chị ấy lại tiêu nhiều. Anh phải giấu giếm chị ấy để riêng ra, để phòng thân mới được. Các người thường bảo thế. Thành thử, để trả lời những câu các người hỏi về tiệt nong, y thường phải nói dối luôn. Nói dối cũng là một cái gì mệt lắm. Giá bà hay mẹ đừng hỏi gì thì vẫn hơn. Thứ ậm ừ đáp cho xong chuyện và tỏ ý không mặn mà gì lắm. Cắt hẳn mọi lần, y vẫn miễn cưỡng về hùa với bà hoặc mẹ. Kể những nét xấu của Liên, bà mẹ có vẻ hơi phật ý, bà cười nhạt bảo, tưởng có nhiều thì cho nó 50, nó trả nợ đi. Nghe đâu nó vướng mất đến 50 bạc lãi 5 phân, không trả đi, lại nó chồng chất lên thì chết mất. Thứ không chuyển động, bà mẹ ngừng một chút, như để dò la ý tứ con. Thấy y vẫn dừng sưng, bà chép mồm bảo tiếp, chẳng biết nó buôn thua bán lỗ hay là thua bạc. Bà hạ giọng cho thật thấp, này, mày ạ, hình như lớp này cô ấy cũng đánh bạc ra việc đấy, mà phòng trường thua nên cắt như mắm thôi, mà sạc người đi trông như con khỉ ấy. Thứ ôn tồn bênh vực vợ, nhưng bà mẹ nhăn mặt, bảo, khốn nạn, ai nói thì tôi cũng chẳng tin, nhưng chính con ở nhà nó nói thì còn sai làm sao được. Nó chẳng dám nói với tôi, nhưng khoe với lũ trẻ nhà này. Nó bảo, hôm đi ăn dỗ ở trên nhà bác cả, tôi chỉ có 2 xu, đặt ghẹ mà lên được những 3 hào. Thế rồi, mợ tôi bắt bế em tôi đi, cho mợ tôi đánh, giá không phải bế em thì tôi còn được nữa. Những lần khác thì chẳng biết đâu, nhưng lần ấy thì hẳn nó không còn chối vào đâu được nữa. Chứng cứ xoành xoành rồi vậy. Trong người Thứ đột nhiên như có một cái gì sụp đổ, y tối tăm mặt mũi, cổ y nghẹn lại, y không còn nói được. Bà mẹ trông thấy con tím mặt, đoán một cơn sông bão sắp bùng ra, hơi hối hận. Bà vội can y, nhưng mà thỉnh thoảng nó mới đánh chơi một lần thế, cũng chẳng sao, chỉ sợ nó quen đi. Tôi bảo anh, để anh bảo ban nó qua loa, chắc nó cũng thôi, chẳng dám đánh nữa đâu. Đừng làm âm ý lên mà người ta cười cho đấy. Ai cười thì cười, con nhất định không tha nó. Y vùng dậy, chạy ra ngoài để khỏi phải nghe mẹ khuyên can. Y như tức cả với mẹ. Bà mẹ biết mình đã lỡ lời rồi, không sao kéo lại được nữa, lén lén đi ra vườn làm cỏ, như lùi trốn. Thỉnh thoảng, bà lại ngước đôi mắt lo lắng, nhìn trộm về nhà. Chắc bà ân hận lắm. Thứ cũng trông thấy thế, y hơi hả dạ. Y cho như vậy là đáng kiếp. Liên về chợ, y mua được một mẻ cá rô và 20 bánh đa định để nấu canh. Y hí hận, nghĩ rằng chắc chồng sẽ vừa lòng. Muốn khoe chồng và có lẽ đó cũng là một cách làm xuyên, y tươi cười gọi chồng ra, nâng đội cho y. Thứ nhảy sổ ra, y hất tay một cái thúng đổ ụp về phía sau Liên, Liên mới kịp ngạc nhiên. Một cái thét đã giáng mạnh vào một má y, khiến y lặng người đi một cái. Y gượng lại, nghẹn ngào nhìn chồng một thoáng, rồi vùng chạy xa nhà mẹ đẻ. Thứ chạy vào buồng, y đóng chặt cửa trước, cửa sau. Bà mẹ hoảng hốt chạy về, đập cửa thình thình. Con ơi, mẹ van con, mẹ lạy con. Thứ tưởng như mình sắp tự tử cây. Y nức nở, Liên lại sòng sọc chạy về. Thứ nghe thấy y vừa thở vừa xa xả nói ở bên ngoài cửa. Người hay thật, tôi có tội gì cũng phải nói cho tôi biết chứ. Rồi muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, muốn đâm, muốn chém, muốn băm phẩm ra tôi cũng chịu. Tại sao tôi vừa mới ló mặt về, chẳng biết đầu đuôi xuôi ngược ra sao đã lôi tôi ra mà đánh. Tôi phải cái tội gì thì cứ nói cho tôi biết. Chứ bao giờ Thứ nghe thấy Liên nói cái thứ tiếng đáng ghét y đang nói. Xưa nay Liên chỉ để cho Thứ trông thấy sự hiền từ, sự dịu ngọt, sự phục tòng. Không ngờ Liên cũng biết chan chát, the thế, bướng bỉnh và quyết liệt. Thứ ngồi trong buồng, chẳng nói gì, chỉ bĩu môi khinh bỉ. Liên té tắt mấy câu rồi lại về bên nhà mẹ đẻ. Thứ nằm dí ở trong buồng cho tận đến chiều. Vào khoảng 4 giờ chiều, khi y đã tuôn khá nhột nước mắt rồi, y mở cửa ra. Y đem đôi giày ra tận ngoài khe, ngồi đánh xi cẩn thận như sắp ra đi. Bà ngoại y trông thấy thế, thở dài to, thêm một tiếng rên, rồi bà lại gần y, mếu máo bảo y. Con ơi, con nghĩ đến bà, thầy con đã thế rồi, bà bây giờ xác gần kề miệng lỗ rồi, chỉ còn trông mong một mình con thương lấy bà một chút. Bà nói rồi bà khóc, Thứ cũng khóc, như mình định sắp ra đi để chẳng bao giờ về nữa thật. Bà bắt đầu khuyên giải. Thôi con ạ, con cũng chẳng nên phẫn chí. Vợ con thế cũng là hư thật. Nhưng thời buổi bây giờ thì chỉ có thế thôi. Thế, với lại còn tệ hơn thế nữa. Con xem đấy. Kìa như bà kể cho Thứ nghe toàn những chuyện vợ nhà này hư, vợ nhà nọ hư và bà kết luận. Như thế mà người ta cũng phải cắn răng vào bà chịu. Mắc cái số mình như vậy, không lẽ mỗi chốc bỏ nhau, mà bỏ nhau đã chắc lấy được người hơn chưa?